Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh em rằng: nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Bạc-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bây giờ người ta quyết định là Phao-lô, Bạc-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Jerusalem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Bây giờ các tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn một ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phao-lô và Bạc-na-ba. Đó là Giu-đa gọi là Bạc-sa-ba và Si-la, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: anh em tông đồ và kỳ lão, chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Bạc-na-ba và Phao-lô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kiếp này là: anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm, giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng tôi. Xin chia dài trên chúng tôi ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu chúng tôi người ta nhìn biết đường lối của Ngài, như cho chư dân thiên hạ biết rõ ơn Ngài cứu độ. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ vì Ngài công bình cai trị chư dân và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, hơn lạy Chúa, hãy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng tôi và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ 12 cổng, trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây cũng có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia.
Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt những tuần lễ phục sinh với những bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta được nghe thuật lại những hoạt động và ân sủng của Chúa Thánh Thần trên lời rao giảng của các môn đệ, cũng như những sinh hoạt của giáo hội Chúa Kitô sau khi Ngài phục sinh. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần tràn ngập trên các môn đệ trong đời sống cũng như trong lời rao giảng của các ông, đồng thời làm cho các ông nhớ lại những lời Đức Kitô trước kia, những lời mà lúc đó các ông chưa hiểu hết được. Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất Chủ nhật thứ sáu phục sinh hôm nay, chính Chúa Thánh Thần đã hiện diện, đã tác động để giải quyết những xung đột nơi cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Lúc bấy giờ, những anh em tín hữu gốc Do Thái đòi những người gia nhập hội thánh phải giữ luật Mô-sê như họ, cụ thể là phải chịu phép cắt bì, nếu không sẽ không được cứu độ. Dưới tác động của Thánh Thần, hai tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba những người đã hết lòng rao giảng Đức Kitô phục sinh cho dân ngoại đã tranh luận và cho rằng điều đó là không cần thiết, vì điều đó là đặt thêm gánh nặng lên vai các anh em tân tộc. Và rồi dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các ông minh chứng cho mọi người thấy rằng chỉ cần tin vào Chúa Giêsu, tin vào sự chết và phục sinh của Ngài là đủ để được ơn cứu rỗi. Cuối cùng, công đồng Jerusalem được xem là công đồng đầu tiên của giáo hội đã chấp thuận ý kiến của ông Phaolô và các cộng sự viên của ông. Điều này cho thấy sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần luôn là yếu tố quyết định trong hội thánh qua mọi thời đại. Kế đến, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay chính là nền tảng để các môn đệ tin, và sau này nhờ ơn Thánh Thần họ đã nhớ lại những lời dạy của Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay mô tả bối cảnh bữa tiệc Đức Giêsu chia tay với các môn đệ để đi vào hành trình thương khó. Ngài mời gọi các đồ đệ giữ lấy lời của Ngài, lời của yêu thương và phục vụ trong điều răn mới, bởi vì đó chính là lời của Chúa Cha Đấng đã sai Ngài. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn hứa ban Thánh Thần như nguồn sức mạnh, như Đấng bảo trợ đến trên các ông để dạy họ hiểu biết ngay cả những điều mà Ngài chưa nói với họ. Ngài cũng ban bình an của Ngài cho các môn đệ, bình an mà dưới nhãn quan thần học của Thánh Gioan, đó là thứ bình an vượt trên những tâm trạng tâm lý tự nhiên của con người. Đó là thứ bình an của sự thật, của ánh sáng, của sự sống, của niềm vui. Đó chính là những ân huệ lớn lao mà Đức Giêsu nhân danh Chúa Cha mang đến cho con người. Bình an đó chính là ơn giải thoát con người khỏi xiềng xích của tội lỗi. Đó là ơn cứu độ. Như vậy, ông bà và anh chị em thân mến, với những bài đọc phụng vụ hôm nay, giáo hội mẹ muốn người tín hữu nhận ra vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội và trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Chúa Thánh Thần chính là Đấng bảo trợ mà Chúa Cha sai phái đến với các môn đệ nhân danh Đức Giêsu, để với sức mạnh và ân sủng, Chúa Thánh Thần tiếp tục công cuộc cứu độ nơi trần gian. Thật vậy, chính qua sự tác động của Chúa Thánh Thần mà hội thánh thời kỳ đầu đã có những quyết định đầy khôn ngoan và mang tính cách mạng, khi khẳng định Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho tất cả nhân loại qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, con Ngài, mà không đòi hỏi phải giữ luật giao ước cũ. Khía cạnh phổ quát này của ơn cứu độ luôn là nền tảng quan trọng trong giáo hội Chúa Kitô ở mọi thời đại. Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh và sống trong thời đại mà trước đây Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói là thời đại của Chúa Thánh Thần. Thế nên, để niềm vui của mầu nhiệm căn bản này trở nên thiết thực và hữu ích cho đời sống người tín hữu, thì hơn lúc nào hết, chúng ta cần cầu xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngày càng biết yêu mến Chúa Giêsu và tôn giữ lời Ngài hơn nữa. Yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu là gì nếu không phải là yêu thương và thực hành như Ngài đã sống, đã yêu thương và đã hiến mạng sống vì chúng ta? Yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu không có gì khác hơn là sống lời tâm huyết như là di sản Ngài để lại. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và khi đó, Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta và ở lại với chúng ta. Xin Đức Maria, Đấng luôn yêu mến và ấp ủ lời Chúa trong cuộc sống của mẹ, giúp mỗi người tín hữu chúng ta, đặc biệt trong tháng hoa này, biết sống theo gương mẹ là yêu mến và đem lời Chúa đến với mọi người bằng đời sống chứng tá bác ái thiết thực với anh chị em chung quanh, hầu có thể lãnh nhận được ơn bình an đích thực mà Đức Giêsu mang đến cho loài người. Đó chính là ơn giải thoát, là ơn cứu độ. Amen.